Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta tu là phải giải tỏa mọi phiền muộn của nội tâm, hướng về thanh tịnh mà tiến, hòa hợp với chấn động của vũ trụ. Có gì thắc mắc hướng tâm về đó thì sẽ giải tỏa được mọi lo âu. Thường xuyên hướng thượng, tâm tự động sẽ được yên. Ánh sáng từ bi quang chiếu cho chúng ta. Dụng chân tâm tu học, dứt khoát tu tiến. Luôn luôn phải hành sự đúng đắn, phải biết dùng nguyên khí của trời đất để điêu luyện tâm thân, thì sẽ giải tỏa được những trược khí đã và đang bám vào tâm thức của chúng ta từ nhiều kiếp. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn bài thuyết giảng Chân Kinh 2 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mình xuyên giải tỏa tâm phiền muộn. Vượt khỏi trùng dương chẳng có buồn. Dứt khoát thanh bình tu tự tiến. Càng khôn quy một tiên hoa luôn. Mình xuyên giải tỏa tâm phiền muộn. Phần hồn, hồn biết xuyên được giải tỏa tâm phiền muộn. Khối óc ô trực chúng ta được giải tiến, hướng về thanh tịnh mà tiến. Vượt khỏi trùng dương chẳng có phiền. Chúng ta vượt khỏi những cái gì chê đợi khối óc của chúng ta, là không có buồn phiền nữa. Dứt khoát thanh bình tu tự tiến, lúc nào cũng thanh bình sáng suốt tu tự tiến. Càng khôn quý một tiên hoa luôn, hòa hợp với chấn động của vũ trụ quán quy là một, lúc đó mới thật sự tiên hoa luôn. Có gì thắc mắc hướng tâm về đó, sáng chói và giải tỏa tất cả những sự lo âu. Thực hành đứng đắn, khai triển tâm linh sáng suốt, trung tâm Bồ Đào mở, thường trực hướng thượng, hướng về ánh sáng bên trên khối óc, tâm tự động tiến hóa tốt đẹp. Không thể xuất ngôn bừa bãi, không làm điều sai quái. Khi nếu làm điều sai với ấy thì bộ óc không có sáng. Trong đạo nói hạ tầng công tác là luồng điển của chúng ta bị rút xuống dưới, hướng về tham dục thì không có tiến được. Nếu chúng ta cố gắng cương quyết tu tới thì đâu có buồn, chỉ có vui không có buồn, không có phiền muộn nữa. Tức là chúng ta đã giải tỏa rồi. Những sự tâm tối của nội tâm, ánh sáng thường được quang chiếu khối óc chúng ta, hành sự đứng đắn. Càng tu càng tiến, càng tu càng minh mẫn. Phần hồn minh mẫn sáng suốt, lúc già bỏ xác minh mẫn ra đi tốt đẹp. Bạn bè đông đủ, rước chúng ta không có một hoại mà bỏ người thiện nhân tu tiến. Thiện nhân là biết cứu mình, hành pháp để cứu mình, thì pháp đó mới là đúng đường đi. Hành pháp để hại người, pháp đó là sai. Không như học bùa để đánh ma đánh quỷ, nó là tâm ác, không phải là tâm thiện. tâm thiện không làm điều đó. Trong thiện chỉ nhẫn nhục thăng hoa tiến hoa mới là tâm thiện. Tâm thiếu nhẫn nhục là tâm ác. Chân hành quang sáng chói là chỗ đó. Trung tâm Bồ Đạo khai mở rồi. Đời đạo sống tu. Đạo là Bồ Đạo rút thanh nhẹ. Ánh sáng tới với tâm thức. Không có bừa bãi. Lúc nào xuất ngôn cũng trong tinh thần minh triết rõ rệt. Thực hành đứng đắn. Tâm làm thân chịu không có đổ thừa một ai. Dứt khoát tu tiến. Nhưng họ mới đến được vô cùng tận biển yêu của Thượng Đế nơi đó. Có thực hành mới có biết. Lý luận không thể nào biết được. Những gì người trường pháp đã giảng mà người đời thường ăn cắp nói đi nói lại. Truyền thuyết nói bậy nói bạ rồi đồ thêm rồi trật lắc hết trọi. Đề cao là tiên là Phật, là thần là thánh. Làm cho mỗi khối óc đều lo sợ, kỳ ập. Kỳ thật người tu phải trở về bình đẳng, thương yêu và xây dựng. Người tu không có quyền ám hại bất cứ ai, không giận bất cứ ai. Chỉ dìu tiến khai mở chính mình và dìu tiến những gì ở xung quanh chúng ta mới thật sự kêu bằng giải nghiệp tâm. Nếu không xuất phát đi lên mà cứ nhờ người ta phù hộ thì điều đó con ma lười biếng sẵn có trong thể xác chúng ta luôn luôn thích sự phù hộ, thích những gì người ta làm rồi mình ăn chứ mình không chịu làm để ăn. Đó là thuộc loại lười biếng cũng như con ma. Nguyên khí của trời đất đã dưỡng thành nó lớn lên mà nó còn từ bỏ nguyên khí của trời đất và nó không hiểu nguyên lý của trời đất đã xây dựng cho nó cũng quên luôn. Rồi đâm ý lại thì tu trong lệ thuộc làm sao tiến qua được. Người tu phải dứt khoát thất tình lục dục. Nhân duyên là vậy. Có như không. Tu thanh nhẹ rồi, cái chuyện có chúng ta thấy không. Không có lo. Chúng ta hiểu rõ vạn sự trên đời là không, chuyện gì phải lo. Dứt khoát tu tiến mà thôi. Ngày đêm thanh tịnh, lo công phu tu thiền, thì chỉ có tiến không có lùi. Vui trong thanh tịnh, vui trong sự sáng suốt, vui trong khả năng sẵn có của chính mình, đồng hành với nhân loại, hòa cùng trời đất mà tiến thân, dẹp bỏ tất cả những sự chấp mê. Trai giới mà tâm không chịu ăn chay, tâm làm bậy mà nói chuyện trai giới gì? Ăn thì khổ, hành sai khối óc, chuyển sai, hành sai, luồng điển không mở là tất nhiên hành sai. Thì uống cho một kiếp người có xác mà không biết khai thác lấy chính mình. Tự tạo buồn phiền cho chính mình, gây rối cho chính mình và không tháo gỡ được. Duyên lành. Trời cho chúng ta có thể xác đầy đủ cơ năng trong cơ tạng. Có lục căn lục trần mà không chịu tu tiến để khai mở nó ra thì tạo loạn cho chính mình mà thôi. Lo sợ tất cả những chuyện vô lý. Người thế gian ai cũng muốn có thế lực, có tiền. Nhưng mà cái đó cuối cùng là tạo động. Nằm trong luật nhân quả thấy rõ, nhân không tốt có thế lực hại người là nhân không tốt, cái quả thì không lành, kết quả 2 năm sắp chết nó nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhiều người có tiền có bạc, tại sao gia đình không ổn, con không nghe, Vì cái nhân của mình không tốt, phải chấp nhận, sửa nó mới tiến. Nhiều người có tiền, xây tâm tự ái, cái tường tự ái càng ngày càng cao, tưởng là bảo vệ được mình, rốt cuộc bệnh nan y đến, riêu riêu ra đi, không biết đường lối gì, hội nhập trong chỗ ma quỷ, chuyển động bất thường, trừng trị. Lúc đó mới hiểu được mình là sai. Xuống địa ngục chỉ có khóc mà thôi. Dù cho bận áo lụa cũng chỉ có khóc mà thôi. Tiền không cứu được, tâm mới thật sự cứu được. Dũng mãnh tu học mới tự cứu được. Còn sợ sợ chừng nào thì nguy hại chừng nấy. Tu không biết thanh tịnh là ở đâu. Khối óc chúng ta có lãnh vực thanh tịnh, không biết chiều hướng phát triển thì làm sao mà thanh tịnh được. Càng ngày càng tu về pháp lý vô vi, khứ trực lưu thanh, thì đương nhiên nó phải trở về với thanh tịnh. Sống trong động loạn, nhưng mà tâm lúc nào cũng yên, triết lúc nào cũng sáng rõ, hiểu được đường lối đi, hiểu được nhịn nhục để giải tỏa những nghiệp chướng trong nội tâm của chúng ta. Thực hành đứng đắn thì tự cứu chứ đâu có hại được. Không thực hành là tự hại và không tự cứu. Vì mắt mũi tai miệng nhìn thấy như vậy và theo như vậy, nhưng mà cuối cùng là tự hại, không có giải quyết được. Mà ý thức được mới kêu mình giải quyết được. Xác chúng ta là cái tiểu thánh địa rất rõ ràng, có cơ cấu minh triết, phát triển tới vô cùng. Không khai mở lấy chính mình, làm gì có được cơ cấu minh triết là tiên thần. Phần hồn là quan trọng, trách nhiệm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa. Khi đi làm, chúng ta cũng nhịn nhục và nhớ tới nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, chúng ta không phải thấy đi làm, nhưng mà thấy đi tu. Đi tu vô chùa cũng vậy, cũng bắt làm lụng khổ cực lắm, chứ không phải là dễ dãi như ở ngoài đời. Hy sinh tất cả những tự ái, nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa tốt đẹp trong tâm thức. Khoa học quyền bí nằm ẩn tàng trong tâm thức, thông niệm Phật bằng cái phương pháp co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nó mới khai mở quyền bí của nội tâm, mới giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Chúng ta làm người ở trong động loạn, nhưng mà lúc nào cũng thanh thản, chấp nhận hoàn cảnh hiện hành mà tu học tiến hóa. Cần gì phải bỏ nhà, bỏ cửa đi đâu? Lên núi để gì? Chưa có khả năng thì cọp ăn, ma nhát. Mà nếu chúng ta tu đầy đủ, có khả năng chúng ta đi lên núi cũng được, đâu có sao. Thức hòa đồng khai mở, không có thấy nạn. Đi đâu thì sơn thần thổ địa người ta có an bài cho chúng ta đường đi rõ ràng, không sao. Trì tâm tu tiến, nơi nào cũng được. Vượt khỏi ngũ hành, vượt khỏi sức hút của hồng trần thì khỏi còn sự lo âu nữa. Tu trong thanh tịnh mới thật là sự quý giá vô cùng.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đuốc Sáng Soi Đời, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng thi thơ phổ nhạc được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Lê Thành gửi đến quý vị.
Là gì hờ anh, là gì hờ em, nghiệp chướng luân hồi bên mê trầm ai. Đời là bạ lợi danh, cam dỗ nhân sinh, gian ác thương tranh, diệt vong tối tăm. Người là ai mà tham mà sân mà si, mê đắm tâm hồn đơn đau thể sang. Hận thù chi sục sôi gian ác không vơi, gieo rắc tang thương trong chấn khôn lường. Ác lai thì ác báo, người gieo sóng gió chuốc lấy phong ba, hậu quả nhan tiền muôn đời đảo điên. Mau mau trở về giải thoát nghiệp chướng, thanh tịnh tự thức chân tu để hồn bình ra. Đạo là con đường sáng, là anh hào quang, khai lối mơ nguồn cứu nhân độ thế. Thiền tình tâm là tu ân đức cao siêu, sẽ đắm thương yêu an phước thêm nhiều. Thoát nghiệp chướng, thanh tịnh từ thức chân tu để hồn mình ra. Đạo là con đường sáng, là anh hào quang, khai lối mơ nguồn cứu nhân độ thế. Thiền tình tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu an phước thêm nhiều. Thiền tịnh tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu an phước thêm nhiều. Thiền tịnh tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu an phước thêm nhiều.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Khi gặp Thầy hay xa Thầy, dù ở bất cứ nơi nào, nhưng ý nghĩ đến Thầy là bộ đầu rút điển mạnh, đi thẳng lên là sao? Mỗi lần như vậy, tâm tư thanh nhẹ, trong tâm cảm thấy rất ấm áp, cần Thầy một cách lạ lùng. Xin Thầy giảng dạy cho chúng con biết về sự liên hệ này.
Đó mới thật sự cái tâm đồng hành, chung tiến tới sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ là một. Cho nên tôi thường nói, ở thế gian chỉ có một đạo tình thương và đạo đức. Có bao nhiêu đó mà làm không được, lục đục xảy ra chiến tranh đủ chuyện. Nếu mà chúng ta người tu vô vi biết lên cõi thanh nhẹ và tưởng tới người đồng hành, thì chúng ta cũng đạt được sự thanh nhẹ, tự cứu vớt lấy mình và thăng hoa tốt đẹp trong giây phút thiêng liêng đó.
Thưa Thầy, tại sao chịu phục vụ vô cùng như ý trời, ý Chúa thì sẽ được thanh tịnh ở đó?
Cho nên đời hay so đo, cho nên có chiến tranh, mà chúng ta phục vụ là tận tâm tận tình làm việc đó, nó sẽ óc nó sẽ sáng, tâm nó sẽ minh, việc làm chúng ta dũng mãnh trong thanh tịnh.
Thưa Thầy, gặp người đau khổ lòng từ tâm khuyên nhủ người tu để được bớt khổ, bộ đầu tự nhiên điển súc mạnh, nói năng lưu loát, giải thích mọi thắc mắc dễ dàng không cần suy nghĩ. Khi ấy mặt cảm thấy nóng bừng là sao? Xin Thầy dạy cho chúng con được hiểu rõ.
Hai luồng điển âm dương trong cơ tạng nó hội tụ ngay trung tim bộ đầu thì mặt nó mới hồng, tươi, đẹp và âm thanh phải thay đổi. Nói chuyện có sự hòa ái tương thân với mọi giới.
Thưa Thầy, tại sao dẹp bỏ những sự sân si thì sự tốt đẹp sẽ trở về chân tâm?
Hai luồng điển âm dương nó hội tụ thì sân si không còn. Sân si là sự quanh co, không dứt khoát. Và chúng ta hội tụ, âm dương hiệp nhất nó bừng sáng thì nội tâm chúng ta không bận rộn về sự sân si nữa.
Thưa Thầy, con cảm thấy trên đời này tâm con không còn ham muốn gì hết. Biết mình được may mắn gặp được pháp lý vô vi hành pháp. Nay càng hành càng hiểu rõ con đường mình đi là đúng, vì nó là tự tu, tự tiến, không ai có thể gạt mình, tự mình có thể phân minh, thanh, trược. Cho nên tâm con không còn ham muốn tình, tiền, danh, lợi, tài thế nữa. Chỉ biết sống cũng lo tu và chết cũng lo tu mà thôi. Ý tưởng như vậy có đúng không? Xin Thầy dạy bảo.
Dấn thân tận độ, phần sanh trong tiểu thiên địa chúng ta thì mới tiêu diệt tất cả những cái phàm tánh động loạn, tiến thẳng về thanh tịnh tự thức.
Thưa Thầy, tại sao sự chân giác của mỗi cá nhân phải đi đến đường cùng của đau khổ mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp?
Cho nên Phật là từ bi. Từ bi không có phá ai hết. Người thế gian muốn cái gì thì cho họ muốn, cho tới cuối cùng họ mới tự thức. Nhưng con muốn đi qua một đường phố mà đi chưa hết đoạn đường là tâm mình chưa yên. Đi hết đoạn đường rồi mình thấy mình biết quẹo bên nào nó cho nó đúng. Cho nên Phật Pháp không có bao giờ, gọi là từ bi không có bao giờ chặn đường đi của người khác, mà chính họ tự thức là chánh.
Thưa Thầy, nguyên tử phản động lực là gì? Nó có lợi ích gì cho sự tiến hóa của nhân sanh và vũ trụ?
Nguyên tử phản động lực là nó tạo sự dũng mãnh cho tâm linh tiến hóa. Có sự phản động lực mới thấy sự đau khổ thức tâm và xây dựng trên đường tình thương và đạo đức.
Thưa Thầy, Thầy có nói Thầy cũng là người kham khổ tại trần, cũng hưởng như các con, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để dẹp bỏ tự ái. Nếu các con không thực hành là các con tự phản lấy chính các con, không phải phản Thầy. Tuy là Thầy đã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa và tình Thầy trò chúng con không thể quên được. Ân Thái Tạo đã đều là dìu dắt chúng con về tâm linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ nhận. Thưa Thầy, cũng như đại hội ngày hôm nay, không có Thầy làm sao chúng con có thể quy tụ về đấy để học đạo, nơi Thầy, nơi bạn. Xin Thầy cho lời minh dạy.
Cho nên qua những cái hành trình đậm loạn từ nhiều kiếp, mỗi nhân sinh ở đây không phải là mới có một ngày, hai ngày đâu. Mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình động loạn, tự thức mới nắm vững đường đi. Cho nên tôi thường nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Phật Pháp là buông bỏ tất cả thế sự để tiến về thanh tịnh mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, tất cả bạn đạo ngồi có sự hiện diện hôm nay đã buông bỏ về đường đời, buông bỏ rất nhiều. Ngày hôm nay có cơ hội hội tụ thành một đại hội thanh tịnh Tết Vô Vi ở hôm nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát để đi tiến tới thẳng một đường thay vì quanh quẹo nữa.
Thưa Thầy, tại sao có bạn đạo tu một thời gian không bao lâu, sau khi chết được Thầy cho biết hồn bạn đó được lên núi Côn Lôn Sơn tiếp tục tu. Có bạn đạo khác tu cũng khá lâu, có nghĩa là bạn đó đã tham dự sinh hoạt trong vô vi khá lâu. Sau khi chết phần hồn lại bị xuống địa ngục. Xin Thầy minh giảng cho chúng con hiểu rõ.
Cái đó là tôi đã phân tích luật nhân quả cho mọi người. Chúng ta làm người nhân tốt thì quả tốt, nhân sâu thì quả sâu. Cho nên cái định luật của trời đất rất khe khắc, không phải giỡn như người đời thấy, không nói gì là muốn làm gì làm. Đó là tạo loạn tâm cho chính mình, rồi đi tới chỗ khùng, điên, bệnh hoạn, không cứu được.
Thưa Thầy, từ quan là gì?
Từ quan là từ sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên địa này, hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ mới tạo được từ quan.
Thưa Thầy, thiền định nghĩa là gì?
Thiền định, thiền định là chúng ta tu có cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định, phân giải cho nó rõ rệt, khứ trượt lưu thanh hội tụ nó mới định. Định tức là nhập cái luồng điển đại bi để nó tiến thẳng về niết bàn thiền giới.
Thưa Thầy, nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ, khổ, khổ với biết biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi, là sợ chết. Chúng ta chỉ ở, tất cả những người ở đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư dả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý, thì ở Việt Nam cũng tiến, mà ở Canada cũng thông.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Hãy subscribe.